Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam bắt ông Phạm Minh Hoàng sẽ trục xuất trong nay mai. Thủ lĩnh Khmer Đỏ đổ lỗi cho Việt Nam về vụ diệt chủng Campuchia và tàu chiến Nhật Bản đưa khách đi tham quan Biển Đông, thách thức Trung Quốc.
Trong chương trình sáng nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới, mời quý thính giả theo dõi một số phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam, bài viết của blogger Huy Phương với tựa đề Hai tiếng Việt Nam, tiết mục hỏi đáp y học do bác sĩ Hồ Văn Hiền phụ trách, và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản đã đi vào Biển Đông trong tuần này trong một hành động nhằm thách thức sự quyết đoán của Trung Quốc, với các quan chức quân sự châu Á trên tàu chứng kiến máy bay trực thăng lượn vòng bên trên và pháo thủ nhắm bắn những phao mục tiêu. Các sĩ quan quân đội của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN gồm 10 thành viên đã lên tàu chở máy bay trực thăng Izumo 248m tại Singapore hôm thứ Hai. Nó quay trở lại vào ngày thứ Sáu sau khi phô bày kỹ năng và thiết bị hải quân mà Tokyo hy vọng sẽ giúp họ tăng cường các liên minh trong khu vực. Tàu Izumo đã quay trở lại Singapore trước khi băng qua ranh giới, được gọi là đường chính đoạn ấn định vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh hải của mình. Nhật Bản lo ngại rằng Trung Quốc đang củng cố quyền kiểm soát của mình ở Biển Đông với những cơ sở quân sự nhân tạo, những thương vụ vũ khí và viện trợ phát triển. Chuyến du hành gây chú ý này là một phần trong nỗ lực có phối hợp chưa từng thấy từ trước tới nay của lực lượng tự vệ Nhật Bản và các quan chức quốc phòng nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia bao quanh vùng biển có tranh chấp này. Nó cũng đánh dấu một nỗ lực đồng bộ tiến vào lĩnh vực ngoại giao quân sự của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Bốn nước Ả Rập tẩy chay Qatar đã đưa ra tối hậu thư cho Doha đòi nước này phải đóng cửa đài truyền hình Al Jazeera, hạn chế quan hệ với Iran, đóng căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ và trả tiền bồi thường. Tới giờ, đó là những đòi hỏi mà Doha khó lòng chấp thành. Ả Rập Saudi, Ai Cập, Bahrain và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đã đưa ra một danh sách 13 điểm đòi hỏi, rõ ràng nhắm mục tiêu xóa sổ chính sách đối ngoại mang tính can thiệp kéo dài hai thập niên của nước láng giềng, vốn khiến họ phẫn nộ. Qatar không bình luận ngay tức thì, nhưng Ngoại trưởng Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani hôm thứ Hai nói rằng Qatar sẽ không đàm phán với bốn quốc gia này cho đến khi các quan hệ kinh tế, ngoại giao và du hành bị cắt đứt trong tháng được khôi phục. Một quan chức từ một trong bốn quốc gia, người cung cấp chi tiết về những đòi hỏi này với điều kiện giấu tên, nói với hãng tin Reuters rằng đề nghị này sẽ vô giá trị trừ phi Qatar chấp hành trong vòng 10 ngày. Các quốc gia áp đặt trừng phạt cáo buộc Qatar tài trợ chủ nghĩa khủng bố, khơi lên bất ổn trong khu vực và xích lại quá gần kẻ thù Iran. Qatar bác bỏ những cáo buộc này và nói rằng họ đang bị trừng phạt vì không chịu hậu thuẫn những nhà cai trị quân sự và cha truyền con nối độc đoán của các nước láng giềng. Trung Quốc và Hồng Kông là những trung tâm vận chuyển lớn nhất của đại đa số hàng giả bán khắp thế giới, cơ quan cảnh sát châu Âu cho biết hôm thứ Năm. Năm 2015, hai lãnh thổ này là nơi xuất xứ của 86% hoạt động làm hàng giả toàn cầu và 396,5 tỷ đô la trị giá hàng giả. Europol cho biết trong bản báo cáo chi tiết dài 74 trang, nói thêm rằng việc đánh cắp tài sản trí tuệ là một trong những hoạt động tội phạm béo bở nhất. Với việc sử dụng ngày càng nhiều các tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc và châu Âu, cũng có những mối lo ngại rằng các mạng lưới tội phạm có thể bắt đầu tận dụng hình thức này để vận chuyển hàng hóa rẻ hơn hoặc nhanh hơn vận chuyển bằng container hoặc đường hàng không. Thổ Nhĩ Kỳ là một trung tâm quan trọng khác cho hoạt động nhập khẩu hàng giả vào Liên minh châu Âu, cùng với Thái Lan và Singapore, theo bản báo cáo chung được ấn hành bởi Văn phòng Sở hữu Trí tuệ châu Âu đặt ở Madrid. Tất cả mọi thứ từ dầu gội đầu cho đến pin, đồ điện tử và quần áo hàng hiệu, đồ chơi, thuốc men và thực phẩm đều bị làm giả và bán, thường là cho những khách hàng cả tin. Loại hàng giả bị tịch thu nhiều nhất tại biên giới EU vào năm 2015 là thuốc lá, chiếm khoảng 27% trong số 88.000 trường hợp mà các quan chức hải quan điều tra.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng bị công an bắt vào tối ngày thứ Sáu 23 tháng 6 và sẽ bị trục xuất vào ngày mai. Gia đình ông Phạm Minh Hoàng nói với VOA. Vài giờ sau khi ông bị bắt, vợ ông bà Lê Thị Kiều Anh nói với VOA Việt ngữ rằng
18 giờ 10 phút chiều thì một anh công an khu vực gõ cửa nhà tôi và nói rằng là kiểm tra hộ khẩu định kỳ. Và khi mở cửa đó thì khoảng vài giây sau á, là công an từ đâu tôi không biết là ập vô nhà tôi và nói với chồng tôi á, là mời chồng tôi lên trụ sở công an phường để làm việc. Và họ nói là bây giờ á, anh có đồng ý đi không, thì khi mà chúng tôi nói là không đồng ý đi đâu cả, là mấy anh làm sai luật. Thì họ nói là bây giờ anh không đi thì tôi đọc lệnh ngay tại đây luôn. Thì họ nói là bây giờ á, họ sẽ giải chồng tôi về một trụ sở công an và ngày mai sẽ trục xuất chồng tôi.
Bà Oanh cho biết thêm, không dừng lại ở đó, chính quyền còn mang xe có trang bị máy phá sóng truyền tin khi bắt ông Hoàng và khóa trái cửa sau khi giải ông đi.
Như là vũ lực á, nghĩa là mấy người xông vô lôi chồng tôi ra khỏi nhà và đóng sập cửa nhốt tôi ở trong nhà để mà tôi không thể làm gì được. Khi mà họ đi rồi á, họ đem cái xe phá sóng đi á, thì tôi mới bắt đầu là thực hiện được những cái cuộc gọi. Thì cái việc đầu tiên á, là tôi gọi cho tổng nhân sự. Và tôi đã thông báo cho ông Tổng thư ký Pháp ở Sài Gòn.
Trước đó, ông Hoàng, một giáo sư toán có song tịch Việt Pháp, nói với VOA Việt ngữ rằng từ đầu tháng 6, Tổng lãnh sự quán Pháp báo cho ông tin xấu là Việt Nam muốn trục xuất ông. Ông Hoàng xác nhận với VOA rằng ông nhận được quyết định của Hà Nội về việc tước quốc tịch Việt Nam của ông. Vị giáo sư cũng là một thành viên đảng Việt Tân, nói quyết định do Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang ký vào ngày 17 tháng 5 năm 2017. Nói với VOA hôm 11 tháng 6, ông Hoàng cho hay tòa lãnh sự đã đàm phán với phía Việt Nam để ông được ở lại đến cuối tháng 6 và hiện còn quá sớm để biết liệu chính quyền có cưỡng chế để trục xuất ông hay không. Mặc dù vậy, ông chia sẻ rằng ông chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ông Hoàng cho rằng chính quyền muốn tước quốc tịch nhằm trả thù các hoạt động muốn cổ xí ông Hòa vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam của ông và của đảng Việt Tân. Ông Hoàng sống ở thành phố Hồ Chí Minh trước đó nói ông băn khoăn vì tờ quyết định không nói rõ chính quyền Việt Nam căn cứ vào lý do cụ thể gì để tước quốc tịch. Vào tháng 3 năm 2016, công an đột ngột xông vào một lớp học về kỹ năng mềm do ông hướng dẫn tại một quán cà phê ở Sài Gòn, cách ly học viên với người hướng dẫn, thẩm vấn từng người trong nhiều giờ liền. Trước đó, ông Phạm Minh Hoàng bị bắt vào năm 2011 khi đang giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Sài Gòn. Vào tháng 1 năm 2012, blogger Phạm Minh Hoàng được trả tự do sau khi được giảm phân nửa bản án 3 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự vì các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân trái với nhà nước. Gần 30 năm định cư tại Pháp, vào năm 2000, ông Phạm Minh Hoàng quyết định về Việt Nam sinh sống để theo đuổi ước mơ đóng góp xây dựng đất nước qua việc truyền đạt tri thức cho thế hệ trẻ. Sau án tù vì các bài viết cổ suý dân chủ của mình, ông cương quyết ở lại Việt Nam tiếp tục tham gia đấu tranh kêu gọi dân chủ nhân quyền. Nhà nước Việt Nam nói ông là thành viên Đảng Việt Tân, một tổ chức bị chính quyền Việt Nam đặt ra bên ngoài dòng pháp luật. Ông Hoàng xác nhận ông là đảng viên của Đảng Việt Tân nhưng không làm gì sai dưới pháp luật Việt Nam. VOA Việt ngữ gọi cho công an địa phương nơi ông Hoàng sinh sống nhưng không nhận được câu trả lời.
Trong khi đó, thưa quý vị, Đảng Việt Tân, đảng mà ông Hoàng là một thành viên, ra thông cáo phản đối việc bắt giữ và trục xuất ông. Thông cáo báo chí của Việt Tân có đoạn, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn trục xuất anh Phạm Minh Hoàng về lại Pháp, do đó chính quyền Pháp không thể thỏa hiệp với chế độ Hà Nội để đẩy một nhà hoạt động dân quyền đi lưu vong. Thông cáo viết tiếp, đây là trường hợp đầu tiên mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tước quốc tịch của một người có quan điểm chính trị khác với chế độ. Điều 15 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền khẳng định rằng không ai có thể bị tước quốc tịch của họ một cách tùy tiện. Việt Tân lên án hành động tước quốc tịch của anh Phạm Minh Hoàng và toan tính trục xuất anh Hoàng về Pháp là hành vi bất hợp pháp của chế độ Cộng sản Việt Nam đối với một người công dân Việt Nam, thông cáo nói. Thông cáo nói tiếp, là người Việt Nam, anh Phạm Minh Hoàng có quyền cư ngụ, sống và chết trên quê hương mình để phục vụ đất nước và dân tộc. Giáo sư Phạm Minh Hoàng sinh năm 1955, du học tại Pháp từ năm 1973, mang hai quốc tịch Pháp và Việt. Năm 2000, ông về nước giảng dạy môn toán tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Ông bị bắt năm 2011. Đến tháng 1 năm 2012, ông được trả tự do sau khi được giảm phân nửa bản án 3 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự, vì các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân trái với nhà nước. Ông Phạm Minh Hoàng công khai mình là một đảng viên Việt Tân mà nhà cầm quyền Việt Nam gọi là tổ chức khủng bố và cho rằng chính quyền muốn tước quốc tịch nhằm trả thù các hoạt động cổ suý ôn hòa vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam của ông và của đảng Việt Tân. VOA Việt ngữ chưa liên lạc được với Việt Tân liên quan đến vụ Việt Nam bắt giữ ông Phạm Minh Hoàng.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen kỷ niệm 40 năm con đường cứu nước của mình trong chuyến thăm và gặp gỡ với các lãnh đạo Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Hun Sen, người đào tàu khỏi hàng ngũ Khmer Đỏ năm 1977, gọi hành trình vượt biên sang Việt Nam là để cứu đất nước. Trong cuộc nói chuyện với các tướng lĩnh quân đội, quan chức và người dân hai nước tại khu vực biên giới của Việt Nam và Campuchia hôm 21 tháng 6, ông so sánh mình với Charles de Gaulle của nước Pháp. Ông nói, tôi đã làm những công việc mà Charles de Gaulle đã làm, đó là cứu nước. Charles de Gaulle sang Anh, còn tôi sang Việt Nam. Tôi cho rằng không có sự khác nhau ở đây. Đây là sự nghiệp mà chúng tôi phải làm để giải phóng đất nước. Thủ tướng Hun Sen cùng với 6 phó thủ tướng và hầu hết các thành viên trong chính phủ Campuchia tới thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 4 thập kỷ, điều mà ông nói nhiều lần, con đường cứu nước của mình. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhiệt liệt chào đón ông. Theo VTV, chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Trong cuộc gặp mặt với Thủ tướng Phúc, ông Hun Sen nói chuyến thăm nhân kỷ niệm 40 năm ngày ông vượt biên giới sang Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo ghi nhận của VTV, ông khẳng định đây chính là một trong những đoạn đường trong con đường lịch sử giải phóng dân tộc của đất nước Campuchia. Thủ tướng Campuchia ca ngợi tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa hai nước và cảm ơn Việt Nam vì sự giúp đỡ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Trang tin Sputnik News cho biết ông Hun Sen, người bị giới chỉ trích cho là một bù nhìn của Việt Nam, nhấn mạnh rằng con đường cứu nước của Campuchia không thể thiếu Việt Nam. Trước đó, ông Hun Sen đã đi bộ qua biên giới sang Việt Nam để ôn lại ký ức cách đây 40 năm khi ông cùng 4 đồng đội vượt biên tìm đường sống cho mình và cho đất nước theo tuổi trẻ. Thủ tướng Hun Sen nói trong bài phát biểu tại đây rằng ông không chối bỏ tổ quốc, không chạy đi tìm cuộc sống tốt hơn và ông đã liều lĩnh vượt biên vì chỉ mong muốn duy nhất là nói với lãnh đạo Việt Nam rằng ít nhất xin đừng buộc những người Campuchia đã chạy sang Việt Nam về Campuchia để Pol Pot sát hại. Cũng theo ghi nhận của tuổi trẻ, ông Hun Sen kể lại những gì ông nói với quan chức cấp cao của Việt Nam khi gặp gỡ tại tỉnh Sông Bé sau khi vượt biên thành công vào tháng 6 năm 1977, rằng ông tới đây để tìm kiếm sự giúp đỡ từ Việt Nam để cứu đất nước khỏi nạn diệt chủng. Ông nói ông từ chối đi Úc, Nhật, Thái Lan, thậm chí Mỹ hay Canada với sự trợ giúp của Việt Nam vì ông muốn quay về Campuchia chiến đấu, cùng chết với nhân dân của tôi. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã đón ông Hun Sen khi vừa đặt chân vào Việt Nam hôm 21 tháng 6 để thăm lại con đường cứu nước của mình theo ghi nhận của tuổi trẻ. Tờ Nhật báo Cambodia Daily cũng đăng tin về lễ kỷ niệm 40 năm ký ức hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của ông Hun Sen tại Kothmor thuộc tỉnh Trabong Kunum của Campuchia. Đây là nơi ông Hun Sen xuất phát để vượt biên sau khi đào ngũ khỏi vị trí phó chỉ huy một trung đoàn của Khmer Đỏ. Một tờ báo xuất bản bằng tiếng Anh của Campuchia nhận định đợt kỷ niệm con đường cứu nước của ông Hun Sen là một sự tuyên truyền từ một phía và nói rằng giới chỉ trích coi đây là một nỗ lực nhằm trêu tức các đối thủ chính trị để khơi gợi lại những phát ngôn chống Việt Nam và gây ra những xáo trộn trước kỳ bầu cử quan trọng của đất nước vào năm sau. Ông Hun Sen cũng đã cho xuất bản một cuốn sách nhỏ tóm tắt những dấu mốc chính trong hành trình cứu nước của ông. Theo Cambodia Daily, thông tin cho cuốn sách này được các quan chức Bộ Quốc phòng Campuchia thu thập từ những chuyến đi sang Việt Nam trong những tháng gần đây. Ngoài phiên bản tiếng Khmer, Việt Nam và tiếng Anh, cuốn sách này dự kiến sẽ được phát hành thêm bằng tiếng Nga và tiếng Pháp. Nhiều tranh cãi đã nổ ra xung quanh nội dung của cuốn sách này khi có ý kiến cho rằng nó chỉ đơn thuần là một sự tuyên truyền và không nên đưa hành trình cứu nước của ông Hun Sen vào sách giáo khoa vì nó sẽ chỉ phục vụ mục đích chính trị và làm dấy lên xáo trộn ở đất nước. Theo lời nhà phân tích Cham Bunthet được Cambodia Daily trích lời, ông Bunthet trích dẫn về sự tranh cãi trước đây giữa các đảng về việc liệu Campuchia được hồi sinh vào năm 1979 hay bị trao cho Việt Nam trong 10 năm chiếm đóng. Sebastian Strangio, tác giả cuốn Campuchia của Hun Sen, nói với tờ Nhật báo này rằng sự đào tẩu của ông Hun Sen là một sự kiện quan trọng, một hành động dũng cảm trong nhiều khía cạnh, nhưng nó không phải là lịch sử, nó là một sự tuyên truyền, đơn giản thế thôi. Theo tìm hiểu của một phóng viên đài VOA Ban Khmer, cuốn sách mà ông Hun Sen muốn đưa vào sách giáo khoa có tên Ký ức hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Phóng viên này cho biết do sự tranh cãi này ở Campuchia nên cuốn sách dù đã được in vẫn chưa được phát tới người dân.
Một trong hai cựu thủ lĩnh hãy còn sống của chế độ Khmer Đỏ khét tiếng nói, ông ta không có dính dáng gì tới các hành vi tàn bạo của Khmer Đỏ. Cựu chủ tịch nước Khieu Samphan, năm nay 85 tuổi, đọc bản tuyên bố cuối cùng của ông hôm thứ Sáu 23 tháng 6 trước Tòa án đặc biệt xét xử tội ác Khmer Đỏ ở Campuchia, được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Ông Khieu Samphan bị cáo buộc đã phạm tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng. Ông nói, tôi triệt để bác bỏ từ ngữ sát nhân. Ông nói cái ý tưởng về cuộc diệt chủng ở Campuchia đã được Việt Nam bịa đặt ra để biện minh cho cuộc xâm lăng Campuchia. Ông Nguyen Chia, 90 tuổi, cánh tay phải của Pol Pot, cũng đối mặt với cùng cáo trạng. Ông không có mặt tại tòa hôm thứ Sáu vì lý do sức khỏe. Thay vào đó, ông theo dõi diễn tiến phiên tòa từ một xà lim. Hai nhân vật này là những quan chức cao cấp nhất của chế độ Khmer Đỏ còn sống. Cả hai đều giữ lập trường cho rằng Việt Nam phải chịu trách nhiệm về việc giết hại gần 2 triệu người Campuchia bằng nhiều biện pháp khác nhau, kể cả bỏ đói, tra tấn, lao động tới chết trong các trại lao động cải tạo. Nhiều người khác bị đánh đập tới chết trong những vụ hành quyết tập thể, được biết đến sau này dưới tên gọi những cánh đồng chết. Hiện chưa rõ bao giờ thì tòa án đặc biệt mới ra phán quyết trong vụ án này.
Một luật sư nói rằng mẹ nấm sẽ không nhận tội và sẽ bào chữa theo hướng tòa không có căn cứ để buộc tội. Sau hơn 8 tháng giam giữ, chính quyền Việt Nam cho phép các luật sư bào chữa tiếp xúc hồ sơ vụ án và vào trại tạm giam gặp blogger tranh đấu cho nhân quyền trong tuần này. Hôm 22 tháng 6, luật sư Võ An Đôn và luật sư Nguyễn Hà Luân đã đến trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa gặp blogger mẹ nấm, còn được biết tên gọi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trước đó, luật sư Nguyễn Khả Thành cũng đã tiếp xúc với cô trong một giờ đồng hồ, theo bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh. Từ Phú Yên, luật sư Nguyễn Khả Thành cho VOA Việt ngữ biết.
Tôi hỏi cô đó thì cô ấy cô nghĩ gì về cái cáo trạng thì có cái em nhận mà cáo trạng em cương quyết không nhận. Điều này có nghĩa là cô Như Quỳnh sẽ không nhận tội chỉ ra tòa. Là chắc chắn theo cái hướng của chúng tôi thì cái tranh luận kết quả thì theo cái hướng Như Quỳnh là vô tội.
Bản cáo trạng mà các luật sư có được trong tuần này do Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hào ký vào ngày 31 tháng 5 năm 2017, chủ yếu tập trung vào các hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, môi trường, tự do ngôn luận qua các bài viết trên Facebook của Như Quỳnh từ năm 2012 cho đến khi bị bắt vào tháng 10 năm 2016. Bản cáo trạng nói Như Quỳnh đã nhiều lần trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài, trong đó có VOA, với nội dung xuyên tạc tình hình trong nước. Bản cáo trạng dựa trên kết luận của giám định viên tư pháp Khánh Hòa nêu, blogger Mẹ Nắm đã khéo dùng ngôn ngữ lập luận trong nội dung trả lời phỏng vấn, xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với đảng. Đây là hành động xuyên tạc trắng trợn nhằm bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế. Bản cáo trạng dài 7 trang có nêu một danh mục các đồ vật, tài liệu thu giữ, nhưng không nói rõ Như Quỳnh đã xuyên tạc ra sao và bôi nhọ lãnh đạo nào trong đảng. Bản cáo trạng còn cho biết khi khám xét nhà của blogger Mẹ Nấm, Công an Khánh Hòa đã thu giữ một tập thơ có tiêu đề bài thơ một phần của tác giả Bùi Chát, làm chứng cứ với cáo buộc Như Quỳnh tàng trữ tài liệu có nội dung chống nhà nước. Tuy nhiên, tác giả bài thơ này chưa hề bị chính quyền Việt Nam truy tố hay xét xử. Luật sư Nguyễn Khả Thành cho biết cuộc nói chuyện với Như Quỳnh diễn ra với sự kiểm soát an ninh, ngồi sát bên cạnh, có nhân viên ghi âm và ghi hình.
Như Quỳnh thì bị bắt ngày 10 thì ở trại tạm giam của công an tỉnh một ngày, sau đó đưa vào cái trại đó, trại đang ở giam thì rồi sau này 7 tháng 5 mới về lại trại này. Cô ta có vẻ là can thiệp về cái trại mà ở tạm giam thì nó thiếu thốn cũng nhiều, nhưng mà về trại đây thì cuộc sống nó ổn định. Như Quỳnh thì có vẻ yếu hơn bình thường ở ngoài, nhưng mà cái tinh thần rất là tỉnh táo .
Bà Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, nói bà rất bất bình khi biết chính quyền tỉnh Khánh Hòa không trung thực trong việc thông báo cho gia đình về nơi tạm giam của con gái bà. Trong suốt 8 tháng qua, tôi đã bị lừa khi lặn lội đến thăm con tại một trại tù mà con tôi không có ở đó. Sự thật rất phũ phàng và thể hiện bản chất lừa đảo của những người đã bắt giam con tôi, bà Lan viết trên Facebook. Blogger Trịnh Kim Tiến viết trên Facebook như sau: nếu tập tài liệu phải chấm dứt việc cảnh sát giết dân thường được coi là bằng chứng buộc tội Quỳnh thì cơ quan công an cần bắt thêm người, vì tôi chính là người khởi xướng và tham gia soạn thảo chính tập tài liệu này. Luật sư Lê Công Định nhận định trên Facebook về bản cáo trạng như sau. Đọc bản cáo trạng buộc tội chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Mẹ Nấm, không khỏi lắc đầu ngao ngán về trình độ của các tác giả. Trao đổi dưới VOA Việt ngữ hôm 19 tháng 6, bà Tuyết Lan nói một thư ký tòa án vào sáng ngày 19 tháng 6 cho biết gia đình bà không được dự phiên tòa xét xử Như Quỳnh vì đây là một phiên tòa đặc thù.
Tôi quay lại tòa án để tôi mới có hỏi cái cô thư ký, sao cô chưa có cái giấy để được tham dự phiên tòa. Cô thư ký phiên tòa án tỉnh tên là Trịnh Thị Viên, cô ấy mới trả lời là phiên tòa này có cái tính cách đặc thù nên tôi không được tham dự.
Bà Lan kêu gọi mọi người quan tâm, các đại sứ quán và truyền thông quốc tế hãy đồng hành cùng gia đình đến dự phiên tòa để đảm bảo tính minh bạch trong tiến trình xét xử cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một công dân Việt Nam yêu nước đang bị quy chụp và giam cầm vì những hành động bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền của đất nước mình, bà chia sẻ trên Facebook. Trong một quyết định do Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ký vào ngày 14 tháng 6, phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 6. Blogger Mẹ Nấm bị truy tố về tội tuyên truyền chống nhà nước theo cả ba hành vi nêu tại khoản 1 điều 88 Bộ luật Hình sự. Trong kết luận của cáo trạng mà nữ blogger này phải đối mặt với bản án đến 12 năm tù có đoạn. Trong quá trình điều tra truy tố, mặc dù đã được cơ quan tiến hành tố tụng phân tích giáo dục, nhưng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn không có sự chuyển biến tư tưởng, luôn giữ thái độ chống nhà nước, không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải về hành vi của mình, nhận thức xã hội còn phiến diện tiêu cực, do vậy cần xem xét xử lý nghiêm minh.
Hôm 22 tháng 6, Tổ chức Ân xá Quốc tế ra thông báo nói luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân đã nhận cảnh báo từ người của Bộ Công an Việt Nam đe dọa ông và gia đình có thể bị giết nếu ông gặp các giới chức nước ngoài. Ông và gia đình đang bị theo dõi và có nguy cơ bị hành hung, bị thương hoặc bị giết. Theo tài liệu này, 4 người mặc thường phục đã đi theo ông Lê Quốc Quân khi ông rời khỏi nhà ở Hà Nội để cùng con gái 15 tuổi đến đăng ký thi tại trường vào sáng 8 tháng 6. Sau khi đăng ký xong, ông Lê Quốc Quân cùng con gái đến văn phòng luật sư của ông. Tại đây, hai cha con họ bị một viên chức, được cho là đại úy Bộ Công an chặn lại và bị khoảng 8 người đàn ông bao vây. Ông Quân viết trên Facebook, ngày 8 tháng 6 2017, khi tôi bắt đầu vào nhà thì bị khoảng 10 người mặc thường phục chặn lại tại cổng chính. Họ đe dọa tôi không được đi đâu, gặp ai nếu chúng tôi không cho phép. Ở đây tôi hiểu là không được đi gặp giới ngoại giao quốc tế, bởi vì lần gần đây nhất tôi bị cản không cho đi gặp thượng nghị sĩ John McCain vào ngày 31 tháng 5, nhưng tôi vẫn đi gặp. Ân xá quốc tế cho biết trước cuộc gặp, ông Quân nhận được một tin nhắn từ một viên chức Bộ Công an, được cho là mang cấp bậc thiếu tá, cảnh cáo ông không nên gặp các vị khách Hoa Kỳ. Ân xá quốc tế kêu gọi Việt Nam chấm dứt hành động sách nhiễu và đe dọa đối với ông Lê Quốc Quân và gia đình ông. Trước đó, blogger Vũ Quốc Ngữ cho VOA biết, ông và luật sư Lê Quốc Quân đã gặp Thượng nghị sĩ John McCain và các Thượng nghị sĩ John Barrasso và Chris Coons ở Hà Nội hôm 31 tháng 5. Ông Ngữ cho biết nội dung cuộc gặp này như sau. Trong buổi gặp mặt, chúng tôi cho họ biết tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện nay là rất tồi tệ, bắt bớ đàn áp những người biểu tình ôn hòa, đánh đập những người bất đồng chính kiến. Cộng đồng Công giáo miền Trung bị đàn áp khi họ muốn bồi thường chính đáng do Formosa gây ra. Ông Trần Thanh Mẫn, người Hậu Giang, vừa được bầu chọn làm chủ tịch mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay thế ông Nguyễn Thiện Nhân, người vừa được phân công làm bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Mẫn được 100% phiếu bầu để nắm giữ vị trí này tại hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 hôm 22 tháng 6, theo ghi nhận của truyền thông trong nước. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc trích lời thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Mẫn, 55 tuổi, là phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước khi được bầu lên thay thế ông Nhân để lãnh đạo tổ chức chính trị này của Đảng Cộng sản. Ông Mẫn có bằng tiến sĩ về kinh tế và xuất thân từ huyện Châu Thành A của tỉnh Hậu Giang, thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Ông là một thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng và Ủy viên Quốc hội, cơ quan lập pháp cao nhất của Việt Nam. Chủ tịch mới của Mặt trận Tổ quốc từng là bí thư Thành ủy Cần Thơ và chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Trang mạng VN Express trích lời tân chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới hôm 22 tháng 6, cam kết sẽ đem hết sức mình cùng Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận trong giai đoạn mới. Ông Mẫn cũng cam kết sẽ đẩy mạnh việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh, theo báo Tuổi Trẻ. Cựu chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, ông Nguyễn Thiện Nhân thay thế ông Đinh La Thăng, người đã bị kỷ luật cảnh cáo và mất chức Ủy viên Bộ Chính trị hồi tháng trước do những sai phạm khi điều hành Tổng công ty dầu khí Petro Việt Nam. Trong thông điệp gửi tới người tiền nhiệm, ông Mẫn nói ông tin là trong cương vị mới, ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, trở thành thành phố thông minh đầu tàu kinh tế, một trong những trung tâm văn hóa, khoa học và giáo dục quan trọng của đất nước.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là phóng sự Trẻ Em Không Khai Sinh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Dưới những túp lều rách nát này là hàng ngàn số phận không quốc tịch, không căn cước, không có lấy mảnh đất cắm dùi. Họ từng bơ vơ lạc lõng trên biển hồ Campuchia. Từ năm 2015, chính quyền Campuchia thắt chặt kiểm soát. Những người Việt sống lây lất trên biển hồ bằng nghề đánh cá, chài lưới phải đóng thuế mỗi năm 250.000 ria để tồn tại. Nếu không nộp khoản tiền này, họ sẽ bị bắt nhốt trong trại cải tạo. Hết đường sống, những người gốc Việt quay trở lại quê hương với danh nghĩa Việt Kiều Campuchia nhưng không có quốc tịch. Bà Trần Thị Bé, người không quốc tịch về từ biển hồ Campuchia, đang sống tạm bợ ở hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh, chia sẻ với VOA.
Em đây rất là khổ. Vợ chồng em về đây 7 người, 5 đứa con, với 2 vợ chồng nữa là 7 người. Gần về đây mới hơn tháng à. Em về đây sinh sống nhờ cô bác bà con đã cho gạo vô tiền rồi sinh sống. Em có giấy chứng minh đâu. Có 5 đứa con mà không có tiền cho đi học.
Ông Nguyễn Văn Huyền, người không quốc tịch, đang sống tạm bợ ở hồ Dầu Tiếng sau khi rời biển hồ Campuchia về Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Em đóng thuế 250 ngàn á, từ 18 tuổi lên. Còn không thì nó bắt đi cải tạo, nó không có tiền đóng là bắt cải tạo. Rồi đất nước Campuchia. Năm 2015 đến 2016 là tổ chức làm đó.
Tình trạng thiếu lương thực, thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm, thiếu phương tiện làm ăn và đặc biệt là thiếu tư cách thể nhân để làm việc, sinh sống vốn là tình trạng chung của hơn 200 gia đình người Việt về từ Campuchia đang sinh sống tạm bợ trong những căn chòi rách nát bên bờ hồ Dầu Tiếng. Hầu như không có việc để làm, đàn ông may mắn lắm mới được người địa phương thuê làm việc. Phụ nữ hầu như không ai kiếm được việc làm, quanh quẩn với mẹ lưới, con cá, nại chuối, bó rau mua đi bán lại. Nhìn chung, mọi thứ hầu như bế tắc. Bà Nguyễn Thị Thô, người Việt từ biển hồ Campuchia, hiện không có quốc tịch, chia sẻ với VOA.
Tôi chưa kêu người Campuchia, tôi mới về đây, tôi quá khổ rồi, không gạo, không thóc ăn. Cũng nhờ cô bác giúp đỡ dùng. Bởi vì ở Thanh Miên nó quá khổ, các cô mới về tới đây. Mà cái chỗ ở này cũng không chính thức nữa, người ta đuổi nữa này nè. Không biết về ở đâu nữa. Cần gạo, cần thơm ăn.
Chị Phạm Văn Lan về Việt Nam năm 2016, hiện không có quốc tịch, chia sẻ với VOA.
Thì ở Campuchia về thì em cũng khổ, bởi vì hả đời sống nó bệnh khô bờ khô bực, không có cá mắm mà giờ hả về đây sống ở dưới Việt Nam mình đi mặn mướn mặn thuê mà hả không có giấy tờ gì hết trơn á, đi làm thì hả, ta đòi giấy quá trời à, làm bởi vì gia đình làm không đủ ăn, nó cần cô bác có gạo thóc này kia cho giúp đỡ cho
lương thực, thực phẩm, muối, dầu ăn, nước mắm, rau cải, thịt, trứng. Dường như những thứ rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của các gia đình bình thường, thì với xóm không căn cước này, đó là một thứ gì rất xa lạ, là điều ước mà không phải ai cũng may mắn ước gì được nấy. Vấn đề nguồn nước uống và vệ sinh an toàn thực phẩm ở xóm không căn cước này cũng có thể nói là nhức nhối. Bởi không có chỗ ở ổn định, không có phòng vệ sinh, không có phòng tắm, mọi thứ đều diễn ra theo lối nguyên thủy, nhưng cũng may là người ta còn có áo quần để mặc. Những tiếng kêu xin lương thực của xóm không căn cước như một chỉ dấu cho thấy họ vẫn còn liên lạc được với loài người.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Mai Này Miền Tây Vắng Bóng Những Chuyến Phà.
Đến giờ chưa ai biết chính xác bến phà Vàm Cống có từ khi nào. Nhiều người nói rằng kể từ khi những chiếc sáng và tàu Tây xuất hiện trên sông rạch miền Tây và khi công ty vận tải đường sông Nam Kỳ ra đời năm 1882 thì nhiều bến phà đã lần lượt ra đời, trong đó có phà Vàm Cống nối liền tỉnh lỵ Đồng Tháp với thành phố Long Xuyên. Bà Bùi Thị Kim Cam, người dân xứ Lấp Vò nói rằng vài tháng nữa khi thông xe cầu Vàm Cống, nhìn hình ảnh này sẽ là những hoài niệm.
Phà này có lâu đời lắm, cô không biết mà có hồi nào chứ, nhưng cô biết đó là có lâu lắm rồi. Phà này có đặc sản của miền Tây mà, này sông cá nước dữ lắm, nước nhiều và cá cũng nhiều nữa. À, mùa này thì gì đấy ha, nước nó trong như vậy, chứ còn tới tháng 5 là nước nó đục, nước nó đục dẫn tới tháng 9 luôn, nước đục. Đi chuyến này chắc không biết chừng nào đi nữa, tại sợ chuyến này đó bắt cầu đó. Mình không đi nữa được. Đi bộ thì 1.000 đồng một người, còn một người với một chiếc xe là 4.000. Xe Honda là 4.000, xe đạp là 2.000.
Vùng sông nước miền Nam với những cái tên thân thương Bắc Mỹ Thuận, Bắc Cần Thơ, Phà Vàm Cống, Cổ Chiên, Đình Khao, Hàm Luông, Rạch Miễu đã in sâu vào lòng người miền Tây với biết bao nỗi niềm buồn vui, tiếc nuối, bực bội lẫn yêu thương ngọt ngào. Bởi trễ một chuyến phà mất vài chục phút, có khi cả một tiếng hay vài tiếng đồng hồ. Trễ một chuyến phà là trễ giờ cơm mẹ đợi, trễ một chuyến phà là trễ một cuộc hẹn, đôi khi trễ một chuyến phà là trễ rồi một mối duyên tình. Mai này có lẽ cô bé tên Na không còn lên đên mưu sinh trên những chuyến phà nữa rồi.
Tên Na, 10 tuổi. Mẹ dẫn đi đấy. Đâu rồi?
Mưu sinh gắn trên những chuyến phà xuôi ngược hai bờ Hậu Giang tuy cực, nhưng là nghề đã gắn bó trăm năm rồi. Bà Bùi Thị Kim Cam nói rằng chắc sẽ nhớ mãi con phà xứ miền Tây.
Cũng phải trên phà vất vả lắm. Những người đi xin đồ thấy tội nghiệp lắm. Bây giờ thấy không còn người đi xin nữa, chứ bán giấy số còn, bán hàng rong rồi cũng vẫn còn trên phà. Buồn chứ, cũng buồn đi phà này chứ tính cho nó mau hơn đi cầu, nó vòng con đường nó xa lắm. Tại nó bọc tới Định Yên rồi mới quẹo xuống dưới đốc nốt, đi quẹo lên, xa lắm.
Dự kiến tháng 10 tới đây, cầu Vàm Cống sẽ thay thế sứ mệnh lịch sử của những chuyến phà tồn tại trăm năm. Miền Tây chuyển mình vươn vai lớn mạnh bởi những chiếc cầu mang tầm vóc thế kỷ vắt ngang những khúc sông nơi vùng đất chín rồng. Khách nơi xa đến với miền Tây không còn sợ cảnh có sông vắng đò nữa. Những chuyến phà miền Tây dần trôi khuất theo dòng chảy thời gian, để lại sau lưng những tâm tình hoài niệm, những yêu thương da diết tận trong sâu thẳm hồn người.
Hai tiếng Việt Nam là nhan đề bài viết của nhà báo tự do Uy Phương mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Hai tiếng Việt Nam, tên gọi của đất nước chúng ta không phải mới có từ đời nhà Nguyễn 1802, mà đã được ghi nhận trong sử sách cách đây hơn 500 năm từ thời Nguyễn Trãi, dự địa chí, Lê Quý Đôn, Văn Đài Loại Ngữ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trình Tiên Sinh Quốc Ngữ. Từ khi chế độ Cộng sản xâm nhập vào đất nước chúng ta, dân chúng thường đặt tên cho hai chế độ để phân biệt rõ ràng. Một bên là quốc gia, một bên là Cộng sản. Quốc gia phải được hiểu là quốc gia Việt Nam, nghìn đời từ cha ông để lại. Còn Cộng sản thì ai cũng hiểu là Cộng sản quốc tế, đến từ cái đất nước Liên Xô xa xôi bên kia. Không phải tự nhiên mà sau khi chia cắt đất nước ở miền Nam, nhạc sĩ Hùng Lân đã ca tụng hai tiếng Việt Nam trong bản nhạc Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Còn Phạm Duy thì dõng dạc cất cao hai tiếng Việt Nam Việt Nam với câu hát Việt Nam nghe từ vào đời, Việt Nam hai câu nói trên vành môi Việt Nam nước tôi, Việt Nam. Với người quốc gia, tiếng nói đầu tiên của một người ngay lúc chào đời chính là tiếng gọi của đất nước, non sông, xã tắc. Trong khi đối với người Cộng sản ở miền Bắc, tiếng gọi đầu tiên của đứa trẻ mới ra đời là Stalin. Yêu biết mấy nghe con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi Stalin. Stalin không phải là một cái tên Việt Nam. Stalin cũng không phải là tên của tổ tiên, anh hùng Việt Nam. Chắc chắn đối với chế độ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, cái tên Stalin phải đẹp đẽ cao cả nghìn lần hơn hai tiếng Việt Nam. Nếu không thì há gì người ta lại đặt tiếng Stalin vào miệng một đứa trẻ mới tập nói bập bẹ, cũng không cha không mẹ, mà cũng chẳng phải liên hệ gì đến với đất nước non sông. Nhưng đó chính là nhiệm vụ của những cán bộ Cộng sản quốc tế nhận lệnh từ Moscow, quyết nhuộm đỏ Việt Nam. Những người cho rằng mình yêu đất nước, ai cũng đem hai tiếng Việt Nam ra để vinh danh, ca tụng nói bao nhiêu điều tốt đẹp, để cuối cùng hãnh diện nói rằng tôi là người Việt Nam.
Cách đây mấy năm, báo Thanh niên trong nước đặt câu hỏi với độc giả. Người Việt thông minh, chăm chỉ và anh hùng đánh thẳng bài đế quốc sùng sỏ. Thế bạn có hãnh diện là người Việt Nam không? Có những lúc chúng ta hãnh diện vì hai tiếng Việt Nam, nhưng cũng có những lúc chúng ta phải cúi đầu hổ thẹn vì hai tiếng Việt Nam. Đi Mã Lai đến Kuala Lumpur, khi người tài xế taxi biết bạn là người Việt Nam, anh ta khen Việt Nam bằng câu nói, con gái Việt Nam đẹp lắm. Nhưng anh ta lại nói thêm, con gái Việt Nam rẻ lắm. Đâu còn gì danh dự tốt đẹp cho hai tiếng Việt Nam nữa. Đến phi trường Changi, Singapore, các thiếu nữ Việt Nam được mời riêng vào phòng để kiểm tra lý lịch, giấy tờ, tiền bạc mang theo, điều tra những người quen biết của họ ở đất này. Chỉ vì cảnh sát Singapore nghĩ rằng các thiếu nữ này là món hàng đứng đường tối nay ở khu đèn đỏ Chu Giat hay Gây Lan. Nếu bạn cùng đến Changi một lần với những cô gái này, bạn có còn dõng dạc nói rằng tôi là người Việt Nam nữa hay không?
Giám mục Ngô Quang Kiệt không phải là một người tầm thường tào lao. Những phát biểu của ông không phải nói cho qua chuyện. Ông có cái đau của người Việt Nam đi ra ngoại quốc mà không được kính trọng. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên, làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Thế là bao nhiêu búa rìu dư luận chụp lên đầu vị giám mục trung ngôn này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chẳng qua là người ta thích nhắm mắt bịt tai thôi. Một phụ nữ ở Sài Gòn kể chuyện với chúng tôi. Năm 2008 vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi được con trai cho đi du lịch Doha ở Qatar, sẵn dịp công ty của con bảo lãnh qua chơi Dubai. Nhưng đến chiều về lại Doha thì bị giữ lại phi trường vì nghe nói có chuyện gì xảy ra ở một siêu thị mà có người Việt mình dính vô. Trong khi cả đoàn check-in thì riêng tôi bị giữ lại vì mang passport Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mang hộ chiếu Việt Nam đi nước ngoài buồn lắm ông ơi. Yêu hai tiếng Việt Nam, là người yêu nước, chúng ta phải làm sao để hai tiếng này vang lừng, chói lọi chứ không phải làm hoang ố nó, rồi kêu gào cho là người đời xuyên tạc bất công.
Sau tháng 4 năm 1975, Nhật Bản cũng tử tế hết lòng với Việt Nam. Nhưng vì sao về sau trên nhiều diễn đàn của Nhật, người ta kêu gọi tẩy chay người Việt, đuổi hết người Việt về nước, cắt vĩnh viễn các khoản viện trợ cho Việt Nam. Có người so sánh viện trợ cho Việt Nam uổng hơn là đổ tiền vào cống, bởi tiền thuế của họ đang được dùng để nuôi bọn dòi bọ ở Việt Nam. Một tập đoàn cung cấp dịch vụ của Nhật bị Việt Nam đòi hối lộ 15% để được trúng thầu các dự án dùng chính tiền viện trợ của Nhật tại Việt Nam. Nhân viên, tiếp viên hàng không và phi công Việt Nam Airlines tổ chức đánh cắp hàng hóa trong các siêu thị Nhật để vận chuyển hàng gian về tiêu thụ tại Việt Nam. Lãnh sự quán Việt Nam ở Nhật tại Osaka tổ chức bán giấy thông hành Việt Nam. Như vậy, chính người Việt Nam để lại ấn tượng xấu xa về hai tiếng Việt Nam trong mắt người Nhật khi xuất ngoại sang đất nước họ. Ở Nga có đường dây buôn người đưa hàng ngàn phụ nữ Việt Nam vào các nhà chứa Nga. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Trong tất cả các trường hợp ở Nga này, thủ phạm là những người Việt được bao che bởi một số giới chức ở Tòa đại sứ Việt Nam ở Nga. Thậm chí họ là thành viên Hiệp hội May Dệt dưới sự bảo trợ của Tòa đại sứ Việt Nam. Cảnh sát Nga vừa khám phá một xưởng may đen dưới lòng đất tại khu chợ Cherkizov ở thủ đô Moscow, bắt hàng trăm di dân lậu Việt Nam. Trong 80.000 người Việt ở Nga đã có 80% làm nghề buôn bán, phần lớn là chờ trời, mánh mung. Nhưng Tòa đại sứ Việt Nam ở Nga chủ trương không biết, không nghe, không thấy, không nói. Ông Trương Văn Món, Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Chăm, kể chuyện ông từng ở Malaysia 3 năm. Mỗi khi đến dịp lễ 2 tháng 9, Tòa đại sứ Việt Nam tổ chức những bữa tiệc, mời đại diện đại sứ quán các nước khác và người lao động Việt Nam ở nước ngoài tới dự. Nhưng lần nào, đại diện đại sứ quán Việt Nam tại đây phải chắp tay xin lỗi quan khách vì bị người Việt cướp hết đồ ăn trước giờ vào tiệc. Và chuyện này năm nào cũng lại xảy ra như vậy. Ông Đặng Sương Hùng, lãnh sự Việt Nam ở Thụy Sĩ nói, ông theo Đảng Cộng sản 30 năm, nhưng giờ đây có nhiều động lực khiến ông phải rời bỏ Đảng Cộng sản và xin tị nạn chính trị ở Thụy Sĩ. Ông nói Việt Nam đã sang đến thế kỷ 21 rồi, mà vẫn còn chủ nghĩa Mác Lênin, vẫn còn tương tự như Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba, thì ra nước ngoài thật ngượng. Đó là lời nói của một người đại diện cho Việt Nam hôm nay.
Nói về dân chủ nhân quyền, Việt Nam đứng thứ 177 trong số 198 quốc gia trên toàn cầu về tự do báo chí, là nhận định của Freedom House trong phúc trình thường niên công bố tại New Zealand, Viện Bảo tàng Tin tức ở Washington, D.C. hôm 28 tháng 4, 2017. Năm 2015, Việt Nam xếp hạng thấp nhất về quyền lợi chính trị, hạng 7 và hạng 5 về tự do công dân. Nhưng lúc nào chúng ta cũng hét lên hai tiếng Việt Nam vào lỗ tai thiên hạ. Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí yêu nước khi bị lên đoạn đầu đài ở Yên Bái đã đồng thanh hô vang Việt Nam muôn năm. Thậm chí báo chí miền Bắc cũng đã nhét vào miệng Nguyễn Văn Trỗi đánh Mỹ tiếng hô Việt Nam muôn năm, không quên kèm theo tiếng muôn năm cho Hồ Chí Minh. Nhưng Việt Nam là Việt Nam nào để cả dân tộc Việt Nam ngẩng đầu hãnh diện? Việt Nam là Việt Nam nào để khi ra nước ngoài con người phải cúi mặt mà đi? Người Tàu Đài Loan vẫn không bao giờ nhận mình là người Trung Hoa lục địa, và tôi hãnh diện là người Việt Nam. Ngày xưa tôi nhận tôi là Nam Việt Nam và bây giờ là Việt Nam, nhưng tôi nhận tôi là người Việt Nam lưu vong, không phải Việt Nam trong danh từ kép Việt Nam Hồ Chí Minh.
Blog của nhà báo Huy Phương là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Hoàng ở California hỏi.
Tôi muốn hỏi là những cái baby food mà, tại vì hiện giờ tôi đang có một cái đứa cháu nhỏ 8 tháng á, đó, mà thấy trong Walmart, đi những cái chợ Mỹ á, thì họ bán những cái baby food rất là nhiều, mà thấy rất là tiện, là những cái hũ baby food cho các trẻ em. À, họ ghi là số 1, số 2, tức là nhỏ tháng, rồi số 2 lớn tháng hơn. Đó, thì tôi thấy rất là tiện là mua về cho cháu ăn. Nhưng mà mình cứ suy nghĩ là ăn như vậy không biết nó có chất bảo quản trong đây không. Tại vì trong cái baby food nhiều cái họ ghi có thể dùng đến năm 2018, rồi 2019 lận. Thành ra tôi thắc mắc là không biết nó có chất bảo quản không. Nếu mà có chất bảo quản mình cho ăn hàng ngày như vậy có tốt cho baby không ạ?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Thì tôi xin bàn về chất bảo quản ở trong thực phẩm của trẻ em. Trong các thực phẩm dùng cho trẻ em từ 6 tháng trở lên cho tới chừng lúc 12 tháng tuổi, thì ở bên Mỹ này gọi là baby food và cũng có thường gọi là cereal. Thì để trả lời cái câu hỏi của vị thính giả, thì trong đó người ta không có dùng chất bảo quản. Các thành phần của cái chai thực phẩm hay là cái túi thực phẩm mà được ghi ở trong dưới cái mục là ingredients, và các thực phẩm này vì nó được nấu chín ở cái nhiệt độ rất cao và sau đó người ta thêm một số chất như là muối ăn, đường hay là vitamin và chất sắt trong lúc người ta chế biến, người ta cho chất sắt vào là vì chất sắt và cái chất zinc là những cái yếu tố quan trọng trong cái nhu cầu của cái đứa nhỏ baby ở trong cái giai đoạn phát triển này. Và người ta thấy trong một cái số trường hợp khá phổ biến thì những cái đứa bé trong cái tuổi đó nó có thể thiếu những cái chất đó. Thì tuy nhiên nếu mà cái thực phẩm nguyên thủy như là gạo hay là rau xanh hay là trái cây nó có chứa những cái lượng rất nhỏ của những cái hóa chất hay là những cái thuốc trừ sâu thì những cái chất này nó có thể hiện diện, nó có thể tồn tại ở trong baby food, ở trong cereal, nhưng mà nó ở cái mức thấp đến nỗi không có gây nguy hại đáng kể cho sức khỏe của em bé. Đó là nói theo tiêu chuẩn của những cái cơ quan phụ trách về thực phẩm. Thì do được chế biến nhiều thì những cái baby food, những cái cereal này nó có thể tồn trữ ở trong cái nhiệt độ bình thường, nghĩa là shelf life nó, cái thời gian mà nó được giữ ở trong cái kệ mà bán đó cũng khá dài, hàng năm. Và những cái baby food này vì như vậy nó không có cái mùi vị ngon như là thức ăn tươi. Và người ta hay nói tới cái texture là cái kết cấu của cái thức ăn, nó tạo cái cảm giác, ví dụ thức ăn đó nó mềm hay là cứng hay là dai hay là bở cái này kia, cái texture của nó bị mất. Và tập cho cái đứa nhỏ nó phân biệt, nó được thưởng thức những cái texture khác nhau của cái đồ ăn cũng là một cái yếu tố quan trọng mà có thể thiếu khi lúc dùng những cái chai cereal hay những cái đồ thức ăn mà được chúng ta gọi là bột dinh dưỡng đó. Và những cái vấn đề đó nó không có đa dạng, nó phong phú như là thức ăn nấu tại nhà. Thì ngoài ra những cái baby food đó mà sản xuất theo thương mại, commercial baby food, nó cũng tuy là cung cấp một cái lượng calorie tương đương với sữa mẹ hay là formula. Ví dụ như có một ounce sữa mẹ hay là một ounce formula thì nó cung cấp chừng 20 calorie, thì cái baby food mà nó cũng cung cấp một cái lượng tương tự như vậy. Nhưng mà người ta phân tích thì người ta nói là nó nặng về cái lượng, là cái lượng chất ngọt, chất đường cung cấp calorie hơn. Nhưng mà cái giá trị dinh dưỡng thì nó kém bằng sữa mẹ hay formula. Ý người ta muốn nói về đứng về phương diện những cái cung cấp những protein hay là những cái chất thức ăn mà nếu hay là lipid hay là mỡ trong sữa mẹ thì nó có cái quality nó tốt hơn. Thì các vitamin mà người ta thêm vào sau khi nấu những cái thức ăn đó ở cả độ nhiệt độ cao thì nó có những cái vitamin đó nó có thể là không nó tốt bằng những cái vitamin từng thực phẩm tươi mà chúng ta nấu ở nhà. Thì tuy nhiên những cái thực phẩm chế biến ở nhà cũng cần phải là làm đúng cách. Ví dụ như ở dưới trẻ nhỏ dưới 12 tháng nó chưa có nuốt được giỏi hay là nó mới tập nuốt thôi, chúng ta phải xay nhuyễn những cái đồ ăn này, từ tiếng Anh người ta hay dùng là puree, để cho nó đừng có mắc cổ, nó đừng có sặc hay là đừng có nghẹt thở. Và mình phải cho vào đó những cái chất mà dinh dưỡng tốt như là protein, 2-3 cái chính mà chúng ta cần để ý là protein, là chất thịt, zinc và sắt, là những cái đó nó có hiện diện ở trong thịt. Và chúng ta cũng để ý là nên tránh đừng có thêm đường với muối vô trong cái thức ăn của nó. Mặc dù là lúc đầu mình cho nó ăn, nó đẩy cái lưỡi đó ra là do cái phản xạ của nó. Nhưng mà từ từ cho chừng 5-10 lần, có thể là cả chục lần thì nó quen, nó sẽ nuốt. Sau đây thì chúng ta sẽ bàn về một cái vấn đề liên hệ tới một cái chất gọi là arsenic, gọi là thạch tín ở trong bột gạo cho em bé. Hay là chúng ta thường gọi là rice cereal. Thì gần đây, cách đây chừng 2 năm, thì trong công bố ở trong cái tập sang American Medical Association về Nhi khoa Pediatrics, thì có một cái nghiên cứu dữ liệu của 759 em bé ở Mỹ trong cái tiểu bang New Hampshire. Thì người ta thấy là trong nước tiểu của các em, bé mà ăn rice cereal, là cái bột dinh dưỡng trẻ em làm bằng gạo đó, thì cái lượng arsenic nó cao gấp đôi các em không có ăn rice cereal. Và 80% các em bé dưới 12 tháng tuổi thì đã từng ăn cereal từ cái tuổi từ 4 cho tới 6 tháng trở đi. Thì trước đó thì FDA họ có đề nghị là họ phải giới hạn cái mức arsenic vô cơ, inorganic arsenic, thường thường cái organic arsenic mà nó vô cơ thì nó có khả năng độc hơn là cái arsenic hữu cơ. Tối đa là 100 phần trên 1 tỷ. Tiếng Anh người ta gọi là 100 parts per billion, billion 1 tỷ. Cho rice cereal dùng cho các em bé, có nghĩa là FDA họ ra một cái giới hạn tới cái mức đó thôi. Và hầu hết cái rice cereal ở trên thị trường Mỹ phù hợp với cái tiêu chuẩn mà FDA đã đưa ra sau khi FDA họ đi tìm hiểu về những cái cereal đó. Thì đây cũng là một cái tiêu chuẩn mà áp dụng cho gạo tại cộng đồng Âu Châu, European Union. Thì tác dụng của arsenic được cho là có hại cho sức khỏe, theo như chúng ta biết bây giờ, và hại cho cái sự phát triển của các em, nhất là trên cái hệ miễn nhiễm và trên cái não bộ của chúng nó. Tuy nhiên, có hại như thế nào và ở mức nào thì những cái điểm đó chúng ta chưa có được nghiên cứu rõ ràng, chúng ta chưa có biết chính xác. Thì ở Mỹ, bất kể nguồn sắc độc là Á Châu hay là da trắng hay là người da đen, thì khá đông trẻ em được cho ăn cơm là rice, hay là thực phẩm từ gạo, là vì gạo nó ít gây dị ứng hơn cái bột mì. Và khác với là cái bột mì, gạo nó không có cái chất gluten, mà gluten là một cái chất mà nó gây ra viêm đường ruột ở những cái số người bệnh mà họ bị cái bệnh gọi là celiac disease. Họ bị viêm cái ruột da là vì họ phản ứng với chất gluten ở trong bột mì, cho nên người ta chọn qua cái ăn bột gạo là một cái thứ ít gây dị ứng và ít gây vấn đề. Thì cho đến nay, vì cái nguy cơ arsenic nó chưa rõ rệt, thì FDA cũng như cái Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Mỹ là AAP, là cái hội của những bác sĩ nhi khoa Mỹ, thì họ chỉ khuyên riêng cho phụ nữ, cho trẻ sơ sinh, là gọi là infants, là những cái trẻ nó trong vòng chừng 12 tháng sau khi sinh. Thì những cái trẻ em nên ăn nhiều cái loại thực phẩm, nhiều loại ngũ cốc khác nhau. Nguyên văn người ta nói là a wide variety of foods. Thì thay vì chỉ ăn một thứ như là rice hay như gạo không, thì chúng ta nên cho những em bé đó nó ăn oats. Oats thì tôi thấy người ta dịch là yến mạch, hay là wheat, nghĩa là lúa mì, hay là barley là lúa mạch, nghĩa là đừng có giới hạn vô trong cơm gạo mà thôi. Cái mục đích là để cho giảm thiểu cái vấn đề phơi nhiễm với arsenic ở trong gạo, nếu mà có phơi nhiễm mà bớt cái exposure, bớt ít tiếp xúc, ít ăn bớt cái arsenic, nếu mà cái chuyện mà arsenic cơ nguyên arsenic có xảy ra. Nhưng mà cũng xin nhớ nhắc là cái FDA của Mỹ họ không có khuyến cáo chúng ta, nói là chúng ta là những cái người lớn hay là những cái người phụ nữ không có thuộc tuổi sinh sản hay là không phải là những cái baby đó, họ không có khuyến cáo là chúng ta phải thay đổi cách ăn cơm gạo của chúng ta. Có nghĩa là mình chúng ta ăn cơm gạo thì hiện giờ không có cái gì mà biểu chúng ta phải thay đổi từ dần đó, trừ những cái người phụ nữ trong cái tuổi có con cái, có thể có con cái, và những cái trẻ mà infants, những cái trẻ còn nhỏ, trẻ sơ sinh. Thì trong lúc chờ đợi cái kết quả về arsenic ở trong gạo rõ ràng hơn, thì gần đây thì cái cơ quan Hàn Lâm Viện Nhi Khoa của Mỹ là AAP, họ cũng đưa thêm ra những cái lời khuyên như sau. Là có một số em bé, thường thường là dưới 12 tháng hoặc là có thể lớn hơn, nó được nó bị tràn dịch thực quản, dạ dày thực quản, có nghĩa là đồ ăn, sữa nó uống vào trong bao tử, thì nó ưa chạy ngược lên, và những cái em bé đó nó ưa ói và khó mà giữ cái thức ăn ở trong bao tử của nó. Thì người ta trước đây người ta dùng cái cereal là cái bột gạo làm bằng gạo để người ta cho vô trong cái sữa đó, và nó quậy ra cho cái sữa đó nó sệt, nó đặc lại để cho nó đừng có chạy ngược lên trên thực quản, lên họng của nó. Hay là có một số đứa nhỏ nó bị nuốt khó khăn, và người ta cũng dùng rice cereal cho những đứa đó. Thì bây giờ đối với cái nhóm bệnh nhân như vậy, hiện giờ giới nhi khoa người ta khuyên là nên dùng cái oatmeal. Oatmeal hồi nãy chúng ta nói là cái loại mà bột yến mạch đó, để thay thế cho rice cereal như là trước đây. Và nếu cẩn thận hơn, nếu chúng ta muốn tránh cái gluten, cái vấn đề của gluten, thì chúng ta có thể dùng một cái loại oatmeal mà cereal nó có ghi rõ gluten free. Oatmeal viết là OATMEAL, là oat là yến mạch. Thì những cái cereal đặc biệt này thì có thể nó không có chứa gluten. Vì những cái thứ đó người ta làm đặc biệt là vì nếu mà mua cái loại thường không có gluten free thì đôi khi cái yến mạch đó nó có lẫn lộn với nhiễm với lúa mì trong lúc thì người ta trong những cái cánh đồng người ta trồng, hay là lúc xay ta chế biến. Còn những cái gluten free oatmeal thì người ta chọn những cái oat là những cái yến mạch mà được trồng trong những cái nơi mà không có lẫn lộn với lúa mì. Và thêm nữa là khi mà cho những cái baby đã uống những cái oatmeal thay vì rice cereal đó, thì có thể là chúng ta cần điều chỉnh lại cái độ sệt đặc của thức ăn cho em bé. Ví dụ như em bé nó bú khó hơn, cái chất sệt nó qua khó hơn, thì có thể phải cần điều chỉnh lại cái nấm vú cho nó vừa phải hợp với cái chất oatmeal cereal. Và đó là những cái điểm sơ lược, một số điểm cần chú ý hiện nay về cái vấn đề dùng những cái bột dinh dưỡng cho các em bé mà có lẽ là giới hạn ở Mỹ, còn ở Việt Nam thì có thể là những cái sản phẩm nó khác, nó không có giống như vậy. Và tôi xin chúc vị thính giả may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào năm 1953, Tổng thống Dwight Eisenhower, trong bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đã đề nghị chương trình nguyên tử cho hòa bình, bao gồm việc thành lập một cơ quan sau này trở thành cơ quan nguyên tử năng quốc tế, gọi tắt là IAEA, để tạo điều kiện dễ dàng cho việc trao đổi công nghệ hạt nhân sử dụng cho mục đích hòa bình và đảm bảo chống lại việc sử dụng năng lượng hạt nhân để chế tạo vũ khí. Kể từ đó, Hoa Kỳ là quốc gia lãnh đạo trong việc hợp tác hạt nhân dân sự quốc tế và sử dụng một cách hòa bình năng lượng hạt nhân. Hoa Kỳ là quốc gia góp phần lớn nhất trong các hoạt động hợp tác công nghệ của IAEA, giúp các quốc gia thành viên áp dụng công nghệ hạt nhân để giải quyết những nhu cầu phát triển quốc gia. Những đảm bảo được ghi trong Hiệp ước không phổ biến hạt nhân và những đảm bảo của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế đã giúp cho việc trao đổi năng lượng hạt nhân, khoa học và công nghệ có thể thực hiện được. Vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, phái đoàn Mỹ đưa ra một tuyên bố về việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình tại phiên đầu tiên của Ủy ban trù bị hội nghị duyệt xét năm 2020 của các bên trong Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Andrew Schofer, đại biện lâm thời của phái bộ Hoa Kỳ tại những tổ chức quốc tế ở Vienna, tái xác nhận số tiền 50 triệu đô la chính phủ Mỹ đã hứa cung cấp cho sáng kiến sử dụng hạt nhân cho mục đích hòa bình từ năm 2015 cho đến năm 2020 và báo cáo những tiến bộ rõ ràng đối với cam kết này. Ông Schofer nói, kết quả của sự hợp tác thực sự và có thể cảm thấy được trên toàn thế giới. Chúng tôi đã giúp tài trợ những khả năng xây dựng quan trọng để giải quyết những nhu cầu cấp bách như cuộc khủng hoảng Ebola và Zika, sự chênh lệch toàn cầu trong việc tiếp cận các phương pháp chữa trị ung thư, các bệnh liên quan đến gia súc lan truyền vượt biên giới các quốc gia, khan hiếm nước, an toàn và chất lượng thực phẩm, và những ảnh hưởng về môi trường trong tai nạn hạt nhân Fukushima. Thêm vào việc hỗ trợ cho các chương trình như vậy thông qua IAEA, Hoa Kỳ có 50 đối tác và 23 thỏa thuận về hợp tác hạt nhân song phương. Các quốc gia thành viên IAEA có những chương trình điện hạt nhân có thể sử dụng hoàn toàn thị trường thương mại quốc tế về nhiên liệu hạt nhân. Hoa Kỳ đã điều hành hệ thống cung ứng nhiên liệu hạt nhân được Mỹ bảo đảm. Cơ quan IAEA đã gần hoàn tất việc thành lập kho dự trữ hạt nhân tinh chế thấp để cung cấp cho những cơ chế quốc tế khác nhằm bảo đảm những nhiên liệu hạt nhân đáng tin cậy. Thêm vào đó, nhiên liệu từ những kho dự trữ như vậy có thể đem ra sử dụng được trong trường hợp có sự gián đoạn trầm trọng trong việc cung cấp. Qua những chương trình tạo điều kiện dễ dàng cho việc trao đổi khoa học và xây dựng những đối tác đảm bảo chống lại việc phổ biến hạt nhân, Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia thành viên đều có lợi trong việc hợp tác hạt nhân hòa bình mà Hiệp ước không phổ biến hạt nhân giúp có thể thực hiện được. Theo lời đại biện lâm thời Andrew Schofer, thì những quốc gia tuân thủ cam kết không phổ biến hạt nhân phải biết rằng họ có một đối tác mạnh mẽ là nước Mỹ để đạt được mục đích này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Postcard. và trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.